Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày mai thứ sáu. Anh Quang Hưng nói đi, có đi mua iPhone X hay là không?
Dạ vâng, chưa có dám đâu. Nhưng mà có một cái điều là anh Đăng Khoa và quý khán giả bên Houston mấy ngày hôm nay chắc là vui lắm, nhất là cuối tuần này. Chắc chắn là sau khi mà đội Astro thắng cái giải vô địch thế giới về môn bóng chày, thì cả thành phố đã vui nhộn và cuối tuần này thì họ sẽ chắc là party nhiều lắm. Có những cái bữa tiệc vui lắm trong cái cuối tuần tại Houston. Thời tiết thì rất là thuận lợi tại thành phố Dallas trong những cái ngày hôm nay nó ấm lắm. Lên tới 92 độ, tức là quý vị sẽ phải cởi cái áo lạnh. Và buổi tối giảm xuống còn 59, không có mưa. Ngày mai thì xác suất mưa là khoảng 20%. Vẫn là thời tiết rất là tốt. Nó ở cái độ là 88 là cao nhất hoặc là 86, rồi buổi tối giảm xuống còn 65, thấp nhất là 65 hoặc là lên tới 68 độ, rất là mát mẻ và rất là dễ chịu. Trong phần tin về ở bên trong của tờ Dallas Morning News có nói về cái hiện tượng mà hâm nóng toàn cầu. Các nhà khoa học thì họ cho biết là hâm nóng toàn cầu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người hơn là những cái gì mà chúng ta tưởng trước đây. Tức là nó tệ hơn. Tuy nhiên có những cái hy vọng là trái đất hoặc là dân số thay đổi thì nó có thể sẽ giảm nhẹ bớt những cái phần này. Những người nghèo hoặc là những người lớn tuổi thì là những cái thành phần bị ảnh hưởng nặng đối với lại cái vấn đề hâm nóng toàn cầu này, thay đổi khí tượng, thay đổi thời tiết. Vấn đề sức khỏe nó là một trong cái điều mà người ta quan tâm nhiều nhất, bởi vì khi mà cái thời tiết nóng thì bệnh hoạn nó cũng lây lan và lây lan qua những cái côn trùng hoặc là về cái môi trường nó bị xấu đi hoặc là cái vấn đề là nhiều bệnh tật cũng có thể nảy sinh. Tuy nhiên thì người ta thấy là những cái chết nó vẫn chưa có gia tăng. Cái lý do là bởi vì xã hội của chúng ta bây giờ tân tiến hơn và nhưng mà cái việc mà chăm sóc cho sức khỏe nó cũng tốn kém hơn. Và bây giờ cái công việc nó cũng đã được thay đổi để mà thích hợp với lại cái tình trạng thời tiết thay đổi. Trong một cái đội ngũ bao gồm tới 63 bác sĩ nằm trong cái nhóm về nghiên cứu này, thì người ta thấy là bây giờ tỷ lệ về những cái bệnh tật nó cũng giảm, mặc dù là chúng ta biết là con những cái mũi nó bệnh do mũi nó gây ra thì nó lại tăng lên tới gấp đôi kể từ những cái thập niên năm 1990. Tức là người ta thấy những cái bệnh tật do mũi gây nên tới 58.4 triệu cái trường hợp và đã có tới 10.000 người chết trong năm 2013. Thay đổi môi trường, tức là chúng ta thấy khi mà hâm nóng toàn cầu thì cái thời tiết nó nóng nhiều hơn và mũi nó có thể sinh sôi nảy nở ở nhiều chỗ và nó sống dai hơn, cho nên đó là nó đã lây lan cái bệnh tật khá nhiều. Giữa cái khoảng thời gian năm 2000 cho tới năm 2016 thì người ta nhìn thấy là các cụ già tuổi từ 65 trở lên đó thì có nhiều bệnh kinh niên hơn và cái số lượng về cái người những cái người bị ảnh hưởng bởi những cái thời tiết nóng như thế này. Về cái vấn đề mà tiêu cực nó lên tới cả 125 triệu người đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái việc mà ấm lên toàn cầu thì nó cũng là một cái vấn đề mà rất là nhiều người quan tâm trong cái thời gian gần đây. Bởi vì là nếu như chúng ta để ý thì hầu như là cứ tới mùa đông của những năm gần đây thì chúng ta không có còn quá nhiều các cái ngày lạnh. Và thậm chí rằng là cũng có những ngày tháng 12, tháng 1 mà có khi thì thỉnh thoảng nhiệt độ nó vẫn có thể nó lên tới là khoảng 80, 81. Trước đây thì thường là vào tháng 12, tháng 1 thì nhiệt độ nó cũng không có quá vượt qua con số 70 như là bây giờ. Và đúng như vậy, khi mà cái trái đất nó ấm lên thì nó cũng là điều kiện để những cái loài muỗi nó sinh sôi, nó phát triển và gây ra rất là nhiều các cái dịch bệnh. Chúng ta biết một trong những cái đó chính là cái dịch bệnh Zika mà thế giới thì hiện vẫn còn phải đang đối phó với cái loại dịch bệnh này. Thưa quý vị, là hôm nay thì trên cái phần thương mại của Houston Chronicle thì họ cũng có một cái bài viết nói về việc rằng là những cái ai mà yêu thích về kỹ nghệ thì đặc biệt họ dành cái bản tin để nói về cái iPhone X. Thì chúng ta biết ngày mai là cái ngày mà Apple sẽ cho ra cái điện thoại tinh khôn iPhone X này. Thì chúng ta không nói về cái giá của nó, bởi vì ai cũng biết là cái giá của nó là 1.000 Mỹ Kim thì cũng tương đối khá là mắc so với nhiều người. Và tuy nhiên, đối với những người mà họ thật sự họ thích và họ vẫn muốn bỏ tiền ra thì điều này thì không có làm cho những người này cảm thấy khó khăn. Thì có một cái bài viết nói về việc rằng là cái iPhone mới này nó có một cái, nó cũng có nhiều các cái tính năng mới. Tuy nhiên, một trong những cái tính năng đó nó gọi là cái Face ID, tức là trước đây chúng ta dùng cái dấu vân tay để mở cái điện thoại thì bây giờ chúng ta có thể dùng cái khuôn mặt của mình để mở cái điện thoại này. Thì cái tính năng này được đánh giá khá là cao khi mà có thể nhận diện được ngay cả khi chúng ta mang kính hoặc là đội tóc giả hoặc là để râu hoặc là make up. Nói chung rằng là không có để cái khuôn mặt bình thường thì nó vẫn có thể mở được cái điện thoại. Và cái tỷ lệ để mà người khác có thể mở được cái điện thoại của mình, tức là chỉ có phần là 1 trên 1 triệu, phần 1 triệu cơ hội như vậy, thì nó cũng tương đối khá là cao so với việc mà dùng cái dấu vân tay. Thì nếu như dùng dấu vân tay thì Houston Chronicle nói rằng là tỷ lệ là 1 trên 50.000 người. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề nữa mà nhiều người đặt ra, thì nếu như là hai người song sinh với nhau thì sao? Hai người sinh đôi, tức là hai anh em hoặc là hai chị em, cũng có những gia đình họ sinh ba, sinh tư, thì liệu cái chiếc điện thoại này nó có nhận diện được cái khuôn mặt của người kia hay không? Thì đã có những cái trang tin kỹ nghệ họ làm về cái phần thử nghiệm này, thì đã tìm hai cặp song sinh được xem là giống y hệt nhau, rất là giống nhau mà không ai có thể biết được là hai anh em sinh đôi. Đó là Franklin và Max, cũng như là Carlos và Alex, là hai cặp anh em sinh đôi với nhau, để tham gia vào cái cuộc thử nghiệm về cái Face ID. Và cái mức độ giống nhau của họ thì gần như là bạn bè cũng như là đồng nghiệp, thậm chí là gia đình thì đã nhầm lẫn liên tục và không biết được ai là anh và ai là em. Và khi mà thực hiện cái việc thử nghiệm này thì khá là bất ngờ, tức là một người dùng cái khuôn mặt của mình để mà set up cho cái điện thoại, sau đó thì người còn lại dùng cái khuôn mặt thì điện thoại này nó đã mở ra, tức là nó vẫn không thể phân biệt được đâu là người anh và đâu là người em. Thì trong trường hợp này thì Apple tuyên bố rằng là cái tính năng Face ID của mình thì nó vẫn được xem rằng là hoàn hảo, tuy nhiên nó vẫn có thể có những các cái sự sai sót. Điều này đặc biệt hơi trái ngược một chút so với các cái loại điện thoại tinh khôn của Samsung, thì cái mức độ Face ID của nó được xem rằng là tuyệt đối 100%, thậm chí là đối với những cái người mà có khuôn mặt giống nhau. Thì dù sao, điện thoại, cái chiếc iPhone X thì nhiều người vẫn nói rằng là các cái dòng sản phẩm của Apple khi nó vừa mới ra thì vẫn sẽ có những điểm nó chưa có được xem rằng là hoàn hảo, và chúng ta cũng vẫn phải cần chờ xem những cái đánh giá khác. Thì những cái kiện hàng thứ hai, thứ ba khi mà được ra thì lúc đó nó mới thật sự được xem là hoàn hảo. Dù vậy thì vẫn có rất là nhiều người họ vẫn rất là cảm thấy háo hức với cái chiếc điện thoại này, bởi vì đây là lần đầu tiên sau 10 năm mà cái điện thoại này nó không còn cái nút home button nữa, và sẽ là một cái điều thú vị đối với những cái người mà hâm mộ cái điện thoại của Apple. Anh Quang Hưng.
Vâng, cái sản phẩm này ngoài cái kỹ thuật của nó là tối tân hơn, nó lạ hơn, nhưng mà nó có một cái điều là nó tạo cho người ta có cái cảm giác là cái phone này nó dành cho những người quý phái. Mấy bà, quý bà, quý ông chắc thế nào cũng tìm cách để mà sở hữu một cái phone như thế này. Lâu quá rồi không thấy người ta có vẻ là hào hứng về cái iPhone của hãng Apple. Thưa quý vị, trong một cái bài báo ở đăng trên Mercury News, người ta có đặt ra cái câu hỏi là lý do tại sao con chó nó thích người này hoặc là nó ghét người kia. thì đôi khi chúng ta thấy có những cái con chó nó tỏ vẻ rất là sợ hãi hoặc là rất là dữ tợn đối với một số người. Và cái điều này thì người ta cũng thường thấy. Chẳng hạn như là những cái trường hợp có cô Jennifer, cô nói rằng là khi mà cô đến một cái nơi nào đó trong một cái công trường thì khởi đầu với con chó của cô thì nó vui vẻ lắm. Nhưng mà tới cái lúc mà khoảng một cái thời gian, một cái ngày nào đó cô cũng đến cái khu vực đó thì cái con chó của cô tự nhiên nó thút thít, nó bỏ chạy giống như là ma quỷ đuổi vậy. Thì cô nghĩ là trong số đó có thể những một trong những cái công nhân đó có một người nào đã từng giết người chẳng hạn, hoặc là làm một cái kẻ hãm hiếp con nít, hoặc là ăn thịt chó, hay là những cái người xấu đánh chó, cho nên là con chó nó có một cái giác quan thứ 6 và nó đối xử như thế. Còn những cái trường hợp như là có những điều mà con chó nó được phản ứng theo cái bản năng, thì khi mà nó quan sát một người nào đó, mà một cái người chẳng hạn như là một cái người đang mở một cái vật gì đó có đồ ăn của nó, thì nếu mà một người nào khác đến giúp đỡ của người đó thì cả hai người có thể là trao cho cái con chó thức ăn, thì con chó nó sẽ ăn được coi như là cả của cả hai người trao cho. Nhưng mà nếu mà một cái người kia không có giúp gì cả, rồi để cho chia sẻ cái thức ăn cho cái người mà cho con chó nó ăn thức ăn đó, thì những cái con chó này nó cũng chỉ ăn những thức ăn của cái người cho, chứ cái người kia không có giúp gì thì nó cũng không có tạo ra cái ấn tượng về tốt đối với người này. Thì nói chung đó là những cái con chó nó cũng thường có những cái ám ảnh. Nếu mà chúng ta thường thường có nhiều người đi nhận nuôi những cái con chó trong những cái văn phòng của chính phủ, thì những cái con chó này thông thường được bị chủ nó bỏ. Thì khi mà đem con chó này đi, nó gặp thấy một cái hình ảnh của một cái người nào đó giống như là cái người chủ cũ đã từng đánh đập nó, hoặc là nó bị ám ảnh bởi cái người này, thì khi mà nó gặp những cái người giống như là cái người chủ cũ của nó thì nó cũng cảm thấy cái ấn tượng và cái trí nhớ nó ngược trở lại. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái việc mà đánh giá về con người đó, nó không có phải là cái điểm mạnh của những con chó, cho nên đôi khi chúng ta cũng phải cẩn thận. Có những cái con chó nó rất là dữ, hoặc là có những cái con chó nó chỉ bảo vệ cho chủ của mình mà thôi. Thành ra là anh Đăng Khoa chớ có thấy những con chó như vậy mà tiến gần.
Không, thấy nó là chạy con đuôn của Hưng ơi, không có dám đến gần, tại vì rất là nguy hiểm. Tại vì đôi khi mình không có biết được là những cái biết rằng là có những cái loại nó cũng rất là thông minh, nó cũng rất là khôn, tuy nhiên đôi khi có những con chó nó đang ở trong cái, nhiều lúc cái tâm lý của nó mình cũng không có biết được, và nếu như mà không cẩn thận thì bị nó cắn, mà bị nó cắn như vậy thì cũng rất là phiền phức. Thưa quý vị, thì Halloween nó cũng đã đi qua rồi, và có một cái bản tin, chúng ta biết rằng là Halloween là một cái lễ hội hóa trang, thì trong những ngày, trong cái ngày đó thì chúng ta có thể hóa trang thành bất cứ cái nhân vật nào mình mong muốn, bất cứ một cái người mà mình yêu thích cho cái lễ hội này. Tuy nhiên cũng có những cái sự hóa trang mà đôi lúc mang lại cái sự phiền phức. Thì một cái câu chuyện ở bên bang Nebraska tại thành phố Omaha, thì nhiều người Hoa Kỳ đã đưa các con em của mình đến vui chơi tại cái lễ hội Halloween ở tại trung tâm thương mại Oakville tại thành phố Omaha, bang Nebraska, thì đã nhìn thấy một người đàn ông mặc cái trang phục màu đen, có cái mũ trùm đầu và hai tay thì cầm túi cũng như là súng, và đây là cái súng giả. Thì những cái người mà đến ngày hôm đó, thì khi mà nhìn thấy cái người đàn ông này thì người ta liên tưởng tới những cái người ở bên nhà nước Hồi giáo ISIS, và chúng ta biết đây là một trong những cái tổ chức khủng bố hàng đầu và thường thì tấn công ở các cái nơi công cộng của Hoa Kỳ và Âu Châu. Và khi mà thấy như vậy thì nhiều, thì một cái người phụ nữ đã chụp ảnh cái người đàn ông này và báo với lực lượng an ninh của tòa nhà. Tuy nhiên sau đó thì cái người đàn ông này đã biến mất trước khi mà cái nhân viên công lực quay trở lại địa điểm này. Và hình ảnh này thì tất nhiên sau đó thì đã được đưa lên các cái trang mạng xã hội, và sau đó thì người đàn ông này buộc phải lên tiếng giải thích rằng ông tên là Hugo Mendoza, và nói rằng ông đến cái Halloween này cùng với hai con gái cũng như là cái người bạn gái mình. Và cái trang phục của ông thì lấy cảm hứng từ bộ phim The Town năm 2010. Và ông nói rằng là ông không có muốn gây ra sự chú ý đối với mọi người, cũng như là không có muốn cuộc sống của bất cứ ai gặp nguy hiểm, và ông cũng không có chĩa súng hay là dọa cho em, và cái súng này chỉ là một cái súng giả mà thôi. Và ông nói rằng là cái bộ đồ hóa trang của ông á, chỉ là một cái loại trang phục đi chơi bình thường trong các cái lễ hội Halloween, và nó cũng được bày bán tại tất cả các cái store, và mọi người thì cũng có rất là nhiều người mua đó. Ông không hiểu tại sao mà câu chuyện này lại đi quá xa và nhiều người lại cảm thấy lo sợ như vậy. Và tuy nhiên thì mặc cho cái lời giải thích của ông thì cũng có rất là nhiều các cái lời comment mà nói rằng thì dù sao đây cũng là một cái sự an toàn, bởi vì hiện giờ thì chúng ta biết là rất là nhiều các cái vụ khủng bố cũng như là xả súng trên toàn Hoa Kỳ đã xảy ra trong thời gian vừa qua, và mới đây nhất là tại New York. Cho nên nói gì thì nói, dù rằng là Halloween là một cái lễ hội hóa trang, tuy nhiên nếu mặc những cái bộ đồ này vô, cùng với việc mà cầm những cây súng dù là giả thì cũng sẽ gây cho rất là nhiều người cái sự lo sợ và lo ngại về các cái tính mạng, đặc biệt rằng là tại nơi mà có rất là nhiều các cái trẻ em đang vui chơi. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc anh Quang Hưng cũng như quý khán giả có được một ngày thứ năm thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.